đó. Hôm nay thầy từ đây để nói thêm những cái điều trọng yếu trong sự tu hành cho quý Phật tử hiểu. Thực ra Đức Phật ngài ra đời vì muốn cho tất cả chúng sinh đều được giác ngộ. Tại sao mà ngài đặt giác ngộ làm cái bước phối rất yếu cho trên đường tu? Bởi vì Phật đã dạy cái khổ bị thiêu đốt trong địa ngục chưa phải là khổ. Cái khổ làm ngạ quỷ, đói khát lang thang chưa phải là khổ. Cái khổ làm trâu ngựa kéo cài, kéo xe chưa phải là khổ. Chỉ có si mê không biết lối đi mới là khổ. Nghe qua cái câu đó thì chúng ta mới thấy Đức Phật ngài biết rõ cái nguyên nhân, cái cội nguồn của đau khổ. Chúng ta thì cứ ngỡ rằng xuống địa ngục là khổ, tâm về làm xuất sanh là khổ suốt một đời. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói không khổ bằng cái khổ của si mê? Bởi vì ở địa ngục tuy khổ nhưng là có ngày đền tội xong được ra. Như vậy cái nhìn của Đức Phật đặt nặng cái si mê là gốc khổ. Nhưng bây giờ tất cả quý Phật tử nghĩ chúng ta si mê cái gì? Hiện giờ có ai mà thấy là mình là kẻ si mê không? Thấy không? Thấy, thấy ít nhiều. Đó. Đây thì thầy chỉ nói hai cái si mê cội nguồn của người tu Phật. Cái si mê thứ nhất là thấy cái thân mình là thiệt. Bởi thấy cái thân thiệt cho nên rồi những nhu cầu của nó, nào ăn, nào mặc, nào danh, nào lợi, vân vân, cái nào cũng thiệt luôn. Như vậy thì thấy thân thiệt cho nên muốn thỏa mãn những nhu cầu của thân. Vì muốn thỏa mãn những nhu cầu của thân cho nên rồi chúng ta giành giật nhau, tạo bao nhiêu thứ đau khổ. Được một muốn được hai, hai muốn đến ba, cứ như vậy mà tham không cùng. Cho nên Đức Phật dạy rằng lòng tham của con người như túi không đáy, như khát nước mà uống nước muối, chừng nào cùng nó không có hết. Mà muốn hết cái đó thì phải làm sao để tiêu mòn cái lòng tham. Mà muốn tiêu mòn cái lòng tham thì cái cội nguồn phải thấy thân không thiệt. Thân không thiệt thì còn tham những cái gì? Sở dĩ chúng ta thấy thân thiệt cho nên rồi muốn từ cái ăn, cái mặc, tất cả những cái gì mà nó thích. Mắt thì thấy ưa sắc đẹp, tai thì thích tiếng hay, mũi thì thích mùi thơm, lưỡi thì thích vị ngon, vân vân. Bởi thích cho nên rồi tìm kiếm. Mà tìm kiếm thì tức là sanh ra cái đau khổ. Tại sao tìm kiếm là đau khổ? Bởi vì tìm mà mình được thì vui, mà người khác mất hoặc thiệt thì họ sẽ khổ. Mà ở đời này ai cũng muốn được cái hơn về mình. Mà muốn cái hơn về mình thì người thua phải buồn. Đó. Vì vậy cho nên tất cả cái tham lam để mà đeo đuổi theo ngũ dục thế gian rồi tự mình khổ và làm cho mọi người khổ. Đó là cái gốc của đau khổ. Nếu ngày nay chúng ta thấy rõ cái thân này duyên hợp hư giả, được biết rõ mạng sống tạm bợ chỉ trong hơi thở, thì chúng ta có tham nữa không? Tham không? À, cái thân đã giả thì những nhu cầu của nó có ra gì? Nó mà mình không có giành giật những cái nhu cầu đó thì đời mình nó nhẹ nhàng thảnh thơi biết mấy. Không có nghĩa là chúng ta không cung cấp cho có ăn có mặc, nhưng mà cung cấp không vì lòng tham mà vì cái bảo vệ cho thân còn, cho thân sống. Bởi vì người tu không phải hủy hoại thân đó là cái tốt, mà phải làm sao gìn giữ cái thân để chúng ta tiến lên, chúng ta vươn lên, đạt được đạo quả, thì cái đó mới là cái quý. Cho nên thầy thường ví dụ như chúng ta đi biển, khi cái thuyền chìm đang bơi lội ngoài khơi, bỗng dưng gặp được một khúc gỗ mục. Khúc gỗ mục không có giá trị gì hết, nhưng mà trong khi mình lội đuối, có cái khúc gỗ mục nương nó để nhờ người cứu vớt hoặc là bơi vào bờ, thì lúc đó khúc gỗ mục đánh giá đúng là khúc gỗ mục vô ích, nhưng mà khi đang cần mượn nó rất là hữu ích. Cho nên khúc gỗ mục mình biết giá trị của nó rõ ràng là đồ bỏ, nhưng khi cần thì mình phải quý nó, phải không? Phải gìn giữ nó trong thời gian cần để nương nó mà tới bờ. Còn ai ôm gốc gỗ mục rồi lại mừng rằng chưa chết chìm, rồi cứ vậy mà đeo hoài không chịu bơi vô bờ, không kêu người cứu vớt, thì người đó có khôn không? Bởi vì biết khúc gỗ mục sớm chày nó cũng nát, mà mình cứ giữ, mình cứ đeo nó mà không lo, không bơi vô bờ để khỏi bị chết chìm, thì đó thực là cái dạy khờ. Thân này cũng vậy, ai không biết ngày nào đó chúng ta sẽ tắt thở. Có ai khỏi tắt thở không? Trăm người như một, ai cũng phải tắt thở. Mà đã phải tắt thở thì bây giờ còn thở thì phải làm sao? Người chẳng lẽ cứ chờ hoài tới ngày tắt thở đi chứ không biết làm gì nữa sao? Cho nên chúng ta khi còn được khỏe mạnh thì chúng ta phải chuẩn bị ngày mai mình hết duyên ra đi. Đi với cái đường nào, đi với cái hướng nào để cho bản thân mình được an lành, để cho mọi người xung quanh họ thấy, họ cùng nương theo, thì đó cái đi nó có giá trị. Thấy rõ cái thân rồi thì chúng ta có bớt si mê không? Đó là nói một cái gần nhất. Khi chúng ta biết rõ cái thân này, Phật dạy có hai cái điều mà chúng ta không thể quên được. Điều thứ nhất là để phá cái tưởng thân này là sống trăm tuổi, hơn trăm tuổi chẳng hạn. Cho nên Phật chỉ trả lời với một tỳ kheo rằng con người mạng sống không có dài, không có lâu. Nhưng mà nói không dài không lâu thì người ta tưởng ít ra cũng 2 năm, 7 năm, hoặc là 2 tháng, 3 tháng. Vì vậy mà các thầy tỳ kheo cũng lầm, ngỡ rằng ít nhất là cũng 5-3 ngày mới chết. Nhưng mà các ngài trả lời Phật được chê không thấy đạo. Chỉ có người bảo rằng mạng sống trong hơi thở, Phật cho rằng ông thấy đạo. Thấy đạo là thấy cái gì? Là thấy một lẽ thực. Lẽ thực đó từ thủy chí chung, từ người này cho đến mọi người khác, đều đi như nhau. Có người nào chết mà không có thở khì ra rồi im lặng luôn? Có ai khác hơn không? Giờ chết bằng cách nào? Chết đau ốm, chết bệnh hoạn, chết bị những cái tai nạn vân vân, cũng thở khì cái rồi chết. Còn chúng ta tưởng 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm đó là tưởng tượng, nó không có lẽ thực. Vì có ai mà bảo đảm mình sẽ sống tới cái thời gian cố định như vậy? Bởi vậy cái duyên nó đưa tới lúc nào nó cũng có thể chết được. Mà cái chết, cái phút mà cuối cùng của sự chết, ai ai cũng như nhau, là thở khì ra không hít vào. Thì như vậy thấy rõ được mạng sống trong hơi thở thì chúng ta còn nghĩ mình sống lâu, sống dài nữa không? Dám nghĩ không? Mà nếu không nghĩ mình sống lâu, sống dài, thì giả sử có ai đó họ hơn thua với mình, họ chọc tức, chọc giận mình, mình nên cự lộn hay không? Mạng sống hơi thở ở đó mà cãi lẫy, ở đó mà hơn thua, phải không? Khi mình nhớ được mạng sống nó ngắn, nó gần quá, thì cái tâm tranh hơn thua nó giảm. Đó là cái lý vô thường Phật chỉ cho mình biết. Vậy mà chúng ta biết mạng sống trong hơi thở, biết là biết qua lời Phật dạy, chứ mình không có thấm sâu. Cho nên rồi cũng cãi nhau sơ sơ chút, phải không? Chứ không có phải buông luôn. Nhiều khi trong gia đình mà người chồng, người vợ có ý kiến gì bất đồng á, thì có nhường nhau không? Bây giờ nhường. Bây giờ nhường. Hồi trước không biết có nhường được không. Vì vậy cho nên phải biết tất cả sự hơn thua phải quấy thế gian, có cái gì là thật, phải không? Mạng sống không thật, mạng sống ngắn ngủi, thì mọi cái hơn thua phải quấy là trò đùa, không có giá trị gì hết. Mà chúng ta cứ bận, cứ lo nghĩ về cái hơn thua phải quấy, mà không nhớ mạng sống mình rất là gần, rất là ngắn. Bởi vậy cho nên người biết tu thì liền thức tỉnh. Mình phải làm sao tự cứu mình, chứ không có phải tranh hơn tranh thua với người. Vừa rồi có một Phật tử hỏi thầy, nên rằng tại sao phái nữ Phật cho giữ giới nhiều hơn phái nam? Vì Phật tử biết không? Tại sao? Muốn hơn không phải? Tại phái nữ thị phi nhiều, phải không? Thị phi nhiều. Bởi thị phi nhiều cho nên rồi Phật cho giữ giới nhiều. Còn phái nam vào sau người ta cũng ít hơn. Mà quý vị xét có đúng không? Đúng. Phải rồi, sự thật thế nào cứ nhận thế ấy. Bởi vậy nên Phật mới chế ra nhiều. Vì vậy cho nên quý Phật tử biết tu thì những cái điều hơn thua phải quán ở thế gian, nó có thật ở đâu mà mình tranh hơn tranh thua? Bây giờ quý Phật tử nghĩ cái phải quấy nào là thật đâu? Cái phải ở chỗ này nó không phải là cái phải ở chỗ kia. Cái quấy ở chỗ này cũng không phải là cái quấy ở chỗ kia đó. Rồi tất cả những cái khác cũng vậy. Giống như vừa rồi ông Phật tử nói chuyện với thầy, ông nói ở Việt Nam mình khi dọn cơm lên ăn thì mời ông nội và nội lên ăn trước, rồi kế là cha mẹ, rồi sau mới tới con cái. Bây giờ không phải, ở bên này không phải, dọn cơm rồi thì mấy đứa nhỏ trèo lên trước. Như vậy thì ở đâu phải? Cái phải ở đây không phải, cái phải bên kia. mảnh phải bên kia không phải, cái phải bên đây, rồi mang cái phải nào đang sử dụng đây. Thôi thì sống tùy duyên, phải không? Ở đâu làm sao thì mình theo vậy. Thì cái đó là tùy duyên, là có gì đâu phải cãi hơn thua. Vậy đó mà mình có cái bệnh nào hay cãi nhau, ngồi lại lý luận tranh cãi hơn thua. Nhưng mà cái đó là cái nó không đi tới đâu hết. Cho nên hiểu rồi, quý Phật tử khéo tu một chút, chúng ta được cái thân này rất là khó. Bây giờ khó phải dùng nó cho trúng chỗ, phải không? Cái khó được mà được lại để cả một trọn một cuộc đời đi theo những cái tạm bợ thì có phải là uổng phí? Cho nên chúng ta tu là thấy đúng như thật về thân này, từ cái duyên hợp giả dối tạm bợ mà quý thầy thường nhắc cả trăm lần. Mình cứ ngỡ thân mình là thiệt, nhưng mà Phật nói nó không thiệt. Lấy đâu là bằng chứng biết nó không thiệt? Bằng chứng là chúng ta sống hàng ngày bằng vai mượn, phải không? Mượn đất, mượn nước, mượn gió, mượn lửa, đem vô trả ra, đem vô trả ra cả ngày. Có ngày nào khỏi mượn không? Có giờ nào khỏi mượn không? Như vậy sống bằng vai mượn mà nói thiệt, có phải là sai lầm không? Như vậy, một là thấy thân giả dối, hai là thấy mạng sống vô thường. Nó không ai dám bảo đảm tới đâu là cuối đời hết, phải không? Như vậy thì hai cái không bảo đảm mạng sống lâu dài, biết thân là giả dối, thấy vậy quý Phật tử có tỉnh ngộ chưa? Tỉnh hay mê? Thấy vậy đó là tỉnh đó, phải không? Nhưng mà quên nó là thấy thiệt, đó là mê. Mà nếu quý Phật tử thấy được như vậy thì hàng ngày mình có buồn cãi lẫy với ai không? Giả sử thanh là không thiệt, chửi nó cũng không quan trọng nữa, phải không? Phải chi nó quý, nó thiệt thì mình quý để mà bảo vệ nó. Biết nó không thiệt, biết nó ngăn ngủi thì có cái gì để mà tranh hơn, tranh thua, nói phải, nói quấy. Như vậy cho nên người tu là người trí tuệ, thấy đúng như thật cái bản thân mình thì mọi cái ở bên ngoài mình cũng thấy được như thật. Còn nơi thân mình mà mê lầm thì những cái bên ngoài mình cũng mê lầm luôn. Đó. Thì quý vị ráng thấy như vậy tốn hao bao nhiêu sức lực? Có tốn gì không? Không tốn công, tốn của, chỉ nhìn đúng như thật thôi. Mình nhìn đúng như thật đó là trí, nhìn sai lầm đó là mê. Cái trí cái mê gần như trả bàn tay, phải không? Vậy mà lâu nay tu cứ tìm kiếm ở đâu, phải không? Tìm kiếm cái gì mà không có thấy được. Mình thấy đúng như thật, mình là người trí, mà trí tức là cái nhân của giác ngộ cái gì đó. Để cho quý Phật tử thấy một cái gốc của sự giác ngộ. Giờ đến cái thứ hai nữa là cái thiết yếu còn hơn cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Là cái tâm mình. Quý Phật tử, tất cả chúng ta ai cũng nói tâm tôi thế này, tâm tôi thế nọ, tâm tôi nghĩ việc này, tâm tôi suy việc kia, vân vân. Tất cả cái nghĩ, suy, phân biệt tốt xấu hơn thua đó là tâm mình. Quý vị chịu không? Nếu không chịu thì rất là hay. Nếu chúng ta biết cái suy nghĩ, phân biệt, tìm kiếm, hiểu biết, suy nghĩ là mình cho cái suy nghĩ đó là mình, thì có hai cái lỗi lớn. Lỗi thứ nhất là mình thấy sai lầm hoàn toàn. Cái lỗi thứ hai á là sẽ có những cái cố chấp làm đau khổ triền miên. Vì nói cái thứ nhất, bây giờ quý Phật tử nghĩ nói là tôi đang nghĩ suy vấn đề này, cái nghĩ suy đó là tôi, phải không? Thì ví dụ đang nghĩ suy vấn đề A thì nó tôi nghĩ suy vấn đề A, nhưng mà lát nữa cái bỏ cái đó nghĩ suy vấn đề B rồi ai nghĩ? Thì cũng thôi nữa, rồi suy nghĩ C cứ cả ngày 100 lần suy nghĩ, mỗi lần suy nghĩ được tôi hết trơn. Mà tôi thì cái tốt có, cái xấu có, cái dở có, cái hay có, đủ hết. Như vậy tôi là cái nào? Như vậy thì cái đổi thay chuyển biến không thật mà cho là tôi, rồi bám vào đó để rồi tranh hơn tranh thua. Mình nghĩ thế này cho là đúng thì người khác nghĩ ngược với mình họ cũng cho là đúng, thì hai người có thể sống chung với nhau được không? Hai cái đúng đó nó chọi nhau thì tan vỡ, phải không? Mà đó là cái nhân của đau khổ. Còn nếu mình nghĩ mà mình biết cái nghĩ này là cái tạm bợ sinh diệt, nó không có chân lý, người khác nghĩ cũng là tạm bợ sinh diệt không có chân lý, chân lý thì không có sanh diệt, không có đổi thai, mà sinh diệt đổi thai thì không phải chân lý. Biết rõ như vậy thì đã không phải chân lý thì cãi nhau chứ, phải không? Vậy đó, hiểu cho đúng thì chúng ta bớt những cái tranh hơn tranh thua, việc phải việc quấy. Còn nếu không nghĩ như vậy thì cứ đem ra cãi nhau hoài, chồng cho chồng nghĩ đúng, vợ cho vợ nghĩ đúng, mà hai cái đó đụng nhau cái thì gia đình nó sẽ đi tới tan vỡ, phải không? Đó là một cái sai lầm rồi chúng ta làm đau khổ về chấp tâm. Kế đó nữa là quý vị nghĩ cái suy nghĩ của mình nó có thường còn, hay là dây này phút nọ nó cứ đổi thay sinh diệt như một dòng thác đổ, luôn luôn là sinh là diệt. Mà cái sinh diệt mình tưởng là mình thì tất nhiên mình phải đi theo cái dòng sinh diệt đó. Đó là cái nhân luân hồi sinh tử. Vậy mà chúng ta cứ theo nó, theo mãi nó. Như vậy thì muốn tu chúng ta phải làm sao? Tức là chúng ta phải biết rõ cái nhân tạo ra đau khổ, cái nhân dẫn đến luân hồi, chúng ta phải chừa, phải dừng lại. Mà muốn chừa muốn dừng lại thì phải làm gì? Đó là cái mà Phật dạy chúng ta phải tu thiền, phải tọa thiền. Tất cả thời gian ngồi thiền chỉ là một việc là biết cái lâu nay mình cho tâm mình đó là hư dối. Khi biết nó là hư dối thì lúc đó dù nó không có lặng mà mình có lợi ích gì không? Đó là một cái điều căn bản, là trước kia nó là hư dối mà bây giờ mình tưởng lầm là thiệt. Lầm là thiệt, đó là si mê. Bây giờ hư dối biết là hư dối thì si mê là thức tỉnh. Như vậy mình đang tỉnh, si mê là tối tâm mà tỉnh nó là trí tuệ. Như vậy thì dầu 100 niệm dấy lên mình đều thấy đều biết nó chưa lặng mà mình đã có trí tuệ rồi. Thấy cái lợi ích đó chưa? Còn hồi xưa nghĩ chạy theo nó là thiệt là mình. Nhớ. Khi mình biết nó là hư dối, là vọng tưởng, thì đó là mình đã xác nhận cái kẻ giả dối, phải không? Mà giả dối thì mình không còn lầm nữa. Bởi vậy cho nên cái người tu biết rồi thì không có sợ vọng tưởng. Còn Phật tử nhiều khi ngồi sợ vọng tưởng quá, xong lại thấy nó hoài. Mà người biết tu sợ cái gì quý Phật tử biết không? Ngồi thiền sợ cái gì? Hai bệnh: vọng tưởng và hôn trầm. Cái nào đáng sợ hơn cái nào? Tại sao? Trong nhà thiền gọi hôn trầm là đương đi vào hang quỷ. Vì vậy mà thiền sư phải cầm cái trượng đi. Khi nào mà hôn trầm phải đánh cho tỉnh. Thấy như tàn nhẫn, phải không? Tàn nhẫn mà chính cái đó là thương. Thà là họ tỉnh mà vọng tưởng còn biết, còn họ mê như vậy là một phút một giờ, tức là một phút giờ đó là tối tâm. Ngồi để mà tối tâm thôi, đi ngủ phước cho rồi, phải không? Uổng phí thời gian. Cho nên phải chặn lại, phải đánh một cái cho tỉnh. Rồi tỉnh rồi thì chúng ta mới giữ lại được cái trí tuệ bình thường. Đó là nói cho quý Phật tử thấy cái ý nghĩa Phật dạy chúng ta ngồi thiền. Chúng ta ngồi thiền để chúng ta dừng cái mê lầm chấp tâm đó. Mà cái mê lầm chấp tâm đó nó lại là cái gốc của sự trầm luân. Bởi vì chấp nó là tâm, cho nên nó có thương, nó có ghét, nó có giận, nó có thù. Mà cái thương, ghét, giận, thù đó là cái nhân dẫn cái luân hồi để tiếp tục đền trả với nhau. Thì biết bao giờ hết. Bây giờ mình dừng nó lại được thì cái thương, ghét, giận, thù nó cũng theo đó mà hết. Hết thì đó là cái nhân luân hồi được dừng, phải không? Đó là người tỉnh, người biết đường đi. Còn nếu mà chúng ta cứ chạy theo nó hoài thì đó là người mê, không biết lối đi. Như vậy thì tu là để giải thoát sinh tử. Mà mình biết cái gốc sinh tử từ đâu rồi thì mình dừng được nó. Dừng nó thì giải thoát sinh tử. Đó mới là cái người sáng, cái người thoát ra khỏi cái dòng trầm. Như vậy quý Phật tử thấy việc làm đó nó to dường nào. Mình bây giờ chỉ lo cho có sự nghiệp lớn, lo cho có chức tước to, nhưng mà được chỉ ít chục năm rồi mất hết, phải không? Rồi cũng tiếp tục luân hồi. Còn đó là chặn đứng, dừng được cái dòng sinh tử, không phải là cái chuyện nhỏ, mà chuyện hết sức là to, cho một đời, cho tới cả nhiều đời. Như vậy mà mình coi thường, khi siêng ngồi lười biếng thôi, phải không? Không có quan trọng, không có sợ sệt. Chứ biết rồi thì đó mới là cái hết sức quan trọng. Chúng ta tu một phút giây tỉnh còn hơn cả ngày mê. Cả ngày mê thì có giá trị gì? Một phút một giây mà tỉnh, đó là chúng ta có lóe sáng được một chút. Vì vậy mà Phật tử chúng ta tu phải tránh cái lỗi lầm. Thứ nhất là chấp thân thiệt, thứ hai là chấp cái tâm suy nghĩ là thiệt. Phá được hai cái chấp đó thì chúng ta sẽ hết đau khổ ngay trong đời này, rồi kéo dài vô số kiếp nữa khỏi đau khổ. Như vậy thì cái việc làm không phải là tầm thường. Lo được danh, được lợi, ví dụ như lớn lên đi học, học cho có cấp bằng này bằng nọ, như tới cử nhân tiến sĩ thì hết mấy chục năm, phải không? Mười mấy năm mà được cái đó rồi hưởng ít năm cái nó cũng tiêu thì chết mất. Rồi cái bằng cấp đó mang xuống không biết vua Dinh Dương ổng có nhận hay không, hay là ổng bắt vô tù mình không biết, phải không? Ra sao nó biết gì hết. Còn cái này mình biết cái manh mối sanh tử là từ cái điên đảo vọng tưởng của mình, biết rõ rồi. Bây giờ từng ngày từng giờ chúng ta xem chừng chặn đón nó, rồi cái phút giây rảnh ngồi lại dồn cả tâm lực để mà chừa bỏ nó. Được như vậy là chúng ta làm một việc cho ngày nay và cho cả đời sau, nhiều đời sau nữa. Đó là một việc rất là to, rất là quan trọng. Bởi vậy nên quý thầy mới nói rằng người tu mà không có chịu cố gắng dẹp bỏ những cái tâm điên đảo đó thì khó mà ra khỏi sinh tử. Người cư sĩ mà biết dẹp bỏ được cũng có thể ra khỏi sinh tử. Vì nó là cái gốc mà mình đứng được cái gốc đó thì cái ngọn ngành nó phải theo, nó phải hết. Như vậy thì tất cả quý Phật tử biết ham tu, ham tọa thiền là cái với thầy mừng, nhưng mà phải bền bỉ lâu dài, càng ngày càng tăng chứ không phải càng ngày lại giảm, phải không? Vì cái đó là một vấn đề thiết yếu, tự mình cứu mình chứ không phải cầu xin ai cứu được. Mà mình cứu mình thì đó là mình khôn ngoan, mình sáng suốt. Còn để thả trôi cho mình phải trôi lăn trong sinh tử vô cùng vô tận thì đó là kẻ si mê. Rồi cộng vô số kiếp trong cái đau khổ đó thì còn hơn là cái đau khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh nữa. Cho nên Phật mới dạy cái đau khổ bị thiêu đốt trong địa ngục không phải là thực đau khổ. Đau khổ trong cái đói khát của ngạ quỷ chưa phải là đau khổ. Cái đau khổ của làm trâu, làm bò, ăn cỏ, kéo cài cũng chưa phải là khổ. Chỉ si mê mới thực là đau khổ. Quý Phật tử hiểu ra chưa? Hiểu rồi. Thôi ngang đây thì nói đủ rồi ha. Thôi dùng cơm thì cho vui đi, rồi lát nữa cô Đức sẽ nói chuyện cho quý Phật tử nghe thêm một tiếng nữa ha. À, như vậy phần thầy nói ít mà công dụng nó nhiều, phải không? Chứ không phải là thường. Quý Phật tử ráng nghe hiểu rồi sẽ thấy cái lợi ích trên đường tu.